Xin chào các vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 8, Kinh văn hàng thứ 5. Phục thứ Long Dương, nhược ly lưỡng thiệt, tức đắc ngũ chủng bất khả hoại pháp. Hôm qua chúng ta đem lỗi lầm của lưỡng thiệt đã nói qua một cách sơ lược rồi. Ở trong tất cả lỗi lầm, có thể nói điều nghiêm trọng nhất là điều này. Điều này là thuộc về hành động, mà căn bản của nó chính là phiền não ba độc. Nếu như không có phiền não ba độc thì thân và khẩu chắc chắn sẽ không tạo ác nghiệp. Từ đó cho thấy ba độc là năng tạo, thân khẩu bảy chi là sở tạo. Đại đức xưa dạy chúng ta tu hành phải tu từ căn bản. Căn bản chính là phải chuyển ba độc thành giới định tuệ. Đây là điều mà Như Lai Thế Tôn chỉ dạy chúng ta. Ba độc là gốc của phiền não, giới định tuệ là gốc của tất cả thiện pháp. Đây là hai cái gốc rễ của thiện ác. Tu từ căn bản, chúng ta phải biết cái mà căn bản nói là gì. Căn bản phải bắt đầu từ đâu? Đây là điều mà chúng tôi ở trong các buổi giảng thường nói. Gốc rễ của gốc rễ chính là chấp ngã. Ngã không thể không phá. Phá chấp ngã là trí tuệ chân thật. Chỉ cần có chấp ngã tồn tại ở trong toàn bộ Phật Pháp, mọi người đều biết chấp ngã không phá thì bạn không thể vào cửa. Đại tiểu thừa đều không thể vào cửa. Tiểu thừa sơ quả Tu Đà Hoàng, làm sao chứng quả Tu Đà Hoàng vậy? Đoạn sạch 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới mới chứng quả Tu Đà Hoàng, là sơ quả tiểu thừa. 51 cấp bậc của Bồ Tát Đại Thừa, quả vị sơ tính cũng phải đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới. Ở trong kiến hoặc, điều đầu tiên là thân kiến. Cái thân kiến này chính là chấp ngã. Đây là cái mà chúng ta không thể không nhận cho rõ ràng. Chúng ta học Phật đã học bao nhiêu năm rồi mà công phu không đắc lực, hàng ngày vẫn cứ sinh phiền não. Tại sao công phu không đắc lực vậy? Là bạn không làm thật. Hàng ngày đọc tụng, hàng ngày giảng giải, hàng ngày nghiên cứu thảo luận, không dùng được. Đây chỉ là lòng vòng ở trong tính giải, chứ chưa có hành. Phải hành mới có thể chứng. Bạn không hành làm sao chứng được? Cho nên thật sự chịu hành, đây chính là trí tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật mang lại cho chúng ta hai loại lợi ích thù thắng. Cái thứ nhất là khai ngộ, trí tuệ liền hiện tiền. Trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Câu nói này trên thực tế chính là ở trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Cái mà trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Bạn phải buông xả được thì mới được. Nhà Phật nói xả đắc. Nếu bạn đem thân kiến buông sạch, kiến tư phiền não buông sạch, thì bạn mới có thể được trí tuệ chân thật, mới có thể được minh tâm kiến tánh. Vậy là trí tuệ thành tựu rồi. Cái thứ hai bạn được là chân thật chi lợi. Chân thật chi lợi chúng ta gọi là hưởng thụ về vật chất, không bị thiếu thốn, viên mãn rồi. Bạn được hai loại lợi ích: phước tuệ nhị túc tôn. Vậy mới có thể một chút giống Phật. Tuy còn cách Phật cứu cánh rất xa, nhưng bạn đã có cái dáng vẻ này rồi. Bạn đã giống rồi. Nếu như kiến tư phiền não đoạn không sạch thì không giống. Bạn vẫn là phàm phu thập túc. Bất kể tu hành như thế nào, bạn cũng không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Tu tốt đi nữa cũng chẳng qua là phước báo nhân thiên mà thôi. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Nếu bạn không hiểu được cái đạo lý này, không hiểu rõ chân tướng sự thật, một đời này không thể đạt được kết quả. Phước báo nhân thiên không được xem là quả. Ở trong Phật Pháp, nói ngũ thừa Phật Pháp, miễn cưỡng nói tiểu quả nhân thiên. Trên thực tế, ở trong Phật Pháp nói tiểu quả là A-la-hán giới bích chi Phật, thoát khỏi sáu cõi luân hồi mới được tính là thật sự có kết quả. Chưa thoát khỏi sáu cõi luân hồi thì không tính. Cho nên Phật Pháp chân chánh là tam thừa. Tiểu thừa là thanh văn, A-la-hán. Trung thừa là duyên giác, bích chi Phật. Thượng thừa là Bồ-Tát, là Phật. Đây mới là quả báo đích thực. Quả báo đích thực đều là bắt đầu từ đoạn kiến tư phiền não. Nếu như chúng ta ngày nay không đem tự tư tự lợi buông xả hết, thì làm sao được? Đây là chướng ngại của mình. Cửa đầu tiên rất khó phá. Sau khi phá được cửa ải này rồi, về sau sẽ thuận lợi hơn nhiều. Khó khăn thì đương nhiên là có, nhưng so với cái khó khăn này mà nói là dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Cho nên chỉ cần bạn chứng được quả gì Bồ Tát sơ tính, hoặc giả là sơ quả Tu Đà Hoàng của tiểu thừa, trong kinh Phật nói là bạn đã có học gì rồi. Ở trong tam bất thối là vị bất thối, bạn chắc chắn sẽ không thối chuyển vào sáu cõi làm phàm phu. Nhưng mà Tu Đà Hoàng và Bồ Tát Sơ Trụ đều không có xa lìa sáu cõi. Nhưng mà họ ở trong sáu cõi chắc chắn không đọa làm phàm phu. Hay nói cách khác, họ chắc chắn không đọa ba đường ác. Đây là thật sự được chứng nhận. Chắc chắn không đọa ba đường ác. Tại sao vậy? Không tạo nghiệp ba đường ác nữa rồi. Họ chỉ có thăng tiến lên trên, tiến lên có nhanh hay chậm khác nhau. Người lợi căn, họ tiến lên nhanh. Người căn tánh độn, họ liền tiến lên chậm. Chắc chắn sẽ không đọa xuống. Hiện nay chúng ta làm sao chuyển? Là một cái chuyển hướng. Phật Pháp nói sự thật là chuyển nghiệp, không phải diệt nghiệp. Tại sao vậy? Ngũ nghịch thập ác nghiệp, tánh của nghiệp là chân như bản tánh. Nếu như cái tánh nghiệp này diệt đi rồi thì thiện cũng không còn nữa. Cho nên Phật Pháp nói đoạn, nói diệt đều là hình dung từ, không phải đoạn thật sự, cũng không phải diệt thật sự. Là cái gì vậy? Chuyển biến thôi. Chuyển ác thành thiện. Tánh thiện và tánh ác là một tánh, không phải hai tánh. Là chân như bản tánh. Chân như bản tánh, tại sao lại có thiện ác vậy? Tại mê ngộ. Khi ngộ là thuần thiện, khi mê là thuần ác. Sự việc nó như vậy. Nhưng mà trong bản tánh không có mê ngộ, trong bản tánh không có thiện ác. Thiện ác là phân ra từ trên mê ngộ. Vậy mới xem trọng nền giáo dục chuyển mê thành ngộ. Toàn bộ Phật Pháp, bất kể là hiển giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ, đại thừa, tiểu thừa, chính là một việc dạy bạn làm sao chuyển mê thành ngộ. Mấu chốt là ở chỗ này. Mê ngộ chuyển rồi thì thiện ác đương nhiên chuyển. Một cách tự nhiên chuyển ác thành thiện. Không cần phải dùng sức. Chúng ta ngày nay chính là mê ngộ không thể chuyển được, cho nên chuyển ác thành thiện mới khó khăn như vậy. Trong công phu chuyển biến mà nói, mê ngộ là căn bản. Thiện ác lại là thứ yếu, là cành ngọn. Hạ thủ từ trên căn bản đó chính là chuyển mê thành ngộ. Chúng ta chấp trước thân căn của mình, cho nó là ta. Chấp trước tự tư tự lợi. Đây là mê, đây không phải là ngộ. Bởi do tự tư tự lợi, tham sân si mạng, mới tạo thập ác nghiệp. Mà ở trong thập ác nghiệp, điều nghiêm trọng nhất, cái tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, đối với mình là lưỡng thiệt. Xúi dục thị phi, làm loạn hai đầu. Quả báo vô cùng đáng sợ. Xem sự ảnh hưởng tạo tác ác nghiệp của bạn. Bạn ảnh hưởng càng lớn, ảnh hưởng càng sâu thì tội nghiệp càng nặng. Thời gian bạn đọa lạc vào địa ngục càng lâu, bạn phải thọ khổ cực. Chúng ta phải quan sát tỉ mỉ, phải luôn luôn phản tỉnh, phải thường nhớ lời giáo huấn thánh nhân, thành tựu cái thiện của người, nhất định không thành tựu người khác tạo ác. Lưỡng thiệt là thành tựu người khác tạo ác. Thế Tôn ở chỗ này chỉ dạy chúng ta, nhược ly lưỡng thiệt, tức đắc ngũ chủng bất khả hoại pháp, bất khả thư hoại. Hà đẳng vi ngũ, nhất đắc bất hoại thân, vô đăng hoại cố. Đây chính là định nghĩa của bất hoại thân. Không ai có thể làm tổn hại bạn. Tại sao không ai có thể làm tổn hại bạn vậy? Bởi vì bạn vô ngã. Người có ngã mới bị người ta làm tổn thương, vô ngã thì không bị người làm tổn hại. Các vị đọc Kinh Kim Cang, xem thấy trong Kinh Kim Cang có một câu chuyện nhỏ. Nhẫn nhục tiên nhân bị Ca Lợi Vương cắt xẻ thân thể. Câu chuyện này được kể lại tỉ mỉ là ở trong Kinh Đại Niết Bàn. Trong Kinh Kim Cang chỉ là nhắc lại một chút thôi, ghi chép cặn kẽ trong Kinh Đại Niết Bàn. Nhẫn nhục tiên nhân là ai vậy? Là Thích Ca Mâu Ni Phật lúc chưa thành Phật, đang tu Bồ Tát Đạo. Là chuyện trong đời quá khứ của Ngài. Ca Lợi Vương, Ca Lợi là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là bạo quân, là vua vô đạo. Ca Lợi tức là tàn bạo. Vô đạo là có cái ý này. Người tu hành này ở trong núi sâu, quốc vương vào trong núi săn bắn, mang theo rất nhiều người, trong đó cũng có một số cung nữ. Những cung nữ này gặp được tiên nhân, vây xung quanh Ngài để thỉnh giáo. Tiên nhân thuyết pháp cho họ. Vị quốc vương này nhìn thấy vô cùng giận dữ, nói là con người này không chân thật, đùa cợt với cung nữ của ông. Lập tức lăng trì xử tử. Lăng trì là dùng dao cắt thịt, cắt từng lát từng lát. Đây là hình phạt tàn khốc nhất. Bồ Tát một mảy may tâm oán hận cũng không có. Thành tựu tướng nhẫn nhục ba la mật viên mãn. Bồ Tát không những không hận vị quốc vương này, ngược lại còn cảm kích. Tại sao vậy? Thông qua lần thử nghiệm này, Ngài biết Ngài tu nhẫn nhục ba la mật viên mãn. Cho nên lúc đó Ngài đã phát một lời nguyện: tương lai khi tôi thành Phật, người đầu tiên tôi độ là ông. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật, người được độ đầu tiên là Tôn giả Kiều Trần Như. Kiều Trần Như chính là Ca Lợi Vương trước đây. Đây là điều chúng ta phải học tập. Chúng ta bị người khác làm nhục, một chút liền nổi giận, ôm hận trong lòng, niệm niệm không quên, vậy có nguy không? Loại trạng thái này sẽ kết oán thù với đối phương. Oán thù như thế nào vậy? Oan oan tương báo, không bao giờ dứt. Vậy thì đau khổ cỡ nào? Cái khổ này từ đâu mà có vậy? Tự làm tự chịu. Bản thân bạn không có trí tuệ, bạn chấp trước cái thân này là ta, nhẫn nhục tiên nhân, tại sao không đau khổ? Khi ngài bị cắt cũng không đau khổ. Nguyên nhân gì vậy? Vô ngã tướng. Chúng ta ngày nay bị người ta chích, bị cắt, tại sao bị đau khổ vậy? Có ngã. Chấp trước cái thân này là ta, cho nên bạn liền có đau khổ. Không chấp trước cái thân này là ta, nếu họ cắt người khác, tại sao bạn không đau? Bởi vì bạn không chấp trước cái thân kia là ta. Nếu bạn không chấp trước cái thân này là ta, thì bạn cũng không có đau khổ. Tất cả mọi phiền não đều là từ chấp ngã mà ra. Cho nên Phật nói, cảm thọ của phàm phu có năm loại: khổ, lạc, ưu, hỷ. Tâm có ưu hỷ, thân có khổ lạc. Khi thân bạn không có khổ lạc, khi tâm không có ưu hỷ, gọi là thọ xả. Thọ xả là bình thường, nhưng đáng tiếc bạn giữ gìn không được. Thời gian của bạn rất ngắn. Nếu như thọ xả giữ gìn vĩnh viễn, đó chính là thiền định, tam muội. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.